chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn hai kỳ của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Thầy Chung Trúng Số. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Vào năm đó cũng như những năm trước, hết hạ qua thu, trời mưa dầm về, có bữa mưa luôn cả ngày đêm. Hôm nay 29 tây lại nhằm thứ hai, ở Sài Gòn thầy thợ đi làm mà mặt mày buồn hiu, vì ngày nghỉ còn xa mà bóp tiền thì đã nhẹ tên. Thế mà ở ngoài trời cứ mưa hoài, mưa xối xả trọn cả một buổi chiều. Đến 6 giờ, nhà in đóng cửa, thầy thợ ra về mà mưa vẫn còn lâm râm, chưa chịu dứt hột. Thầy Chung ở trong nhà in, theo bạn bè ra lề đường, nơi cánh tay trái có móc một cây dù cán tre uốn cong vòng, bởi vì thuở ấy mấy thầy chưa biết dùng áo mưa, mà có thầy nào biết dùng đi nữa thì cũng không có tiền để mua nổi. Thầy Chung ngó đường kinh lắp, thấy mặt đường ướt nhem, ngó lên từng không thấy bầu trời xám xịt. Thầy châu mài, do dự nhìn bộ đồ tây trắng, nhìn đôi giày da láng, rồi dường như quyết định, cho nên giương cây dù lên và mạnh mẽ xông ra. Vừa quẹo ra đường ô mây thì có một đứa nhỏ quần áo lang thang, nách cặp một bó giấy, mặt nhìn Chung trăn trăn và miệng la vang rân:
mua giấy số thầy, mua giấy số, 5 xu một tờ rẻ lắm, số độc đắt tới 40.000 lận thầy.
Chung nhớ hôm tháng trước mình có mua tấm vé số Phước Thiện để thử thời vận, nhưng không chắc gì trúng mà phải tốn thêm 5 xu, đợi mai kiếm nhật trình mà dò cũng được, bởi vậy cho nên làm lơ đi luôn, đi riết lại dì hai phì lũ để ăn cơm, rồi về sớm để mà hơ quần áo, nhờ có dù che chắc khỏi ướt nhưng mà cũng hơi ỉ. Qua tới đường Catinat, Chung gặp hai người bạn học hồi ở nhà trường là Điểu và Lợi đang ngồi uống rượu trước nhà hàng. Hai người thấy Chung nhưng làm lơ không chào hỏi. Có lẽ tại bây giờ Điểu xưng hiệu là Đằng Vân, làm chủ nhật báo, còn Lợi thì có sẵn tủ bạc của cha là máy chính sen, cho nên không cần biết ai nữa. Cho nên cả hai bây giờ tự tôn tự mãn, không thèm nhìn mặt bạn cũ, cũng không nhớ lại tình xưa. Chung sạch dù vào quán của dì hai, trong lòng chán ngán và nao nao trách phiền tình thế thái nhân tình, buồn cho số phận, rồi lại buồn là trong túi của mình chỉ còn có 8 cắt bạc, đến chiều mai mới được lãnh lương mà trời cứ mưa như hoài vậy, rồi đây phải về nhà đi bộ thì chắc ướt quần áo hết, ngồi xe thì tốn tiền. Trong quán đã có nhiều người đang ăn cơm, tiếng cười chen lẫn với tiếng nói. Chung đi ngay lại cái bàn chỗ thường ngồi mỗi bữa, gật đầu chào dì hai đứng dựa tủ tiền, móc cây dù ướt lên trên vách, rồi kéo ghế phủi bụi mà ngồi. Con én dọn bàn chắc nó mới bị chủ la, cho nên sắc mặt buồn hiu, nó dọn dẹp lăng xăng, nhưng mà Chung biết cái lễ ở trong quán, mình phải đợi một người khách nữa đến để hai người chung một mâm thì người ta mới bắt đầu dọn ra ăn. Chung lấy tay chống càm ngồi suy nghĩ, đang tính thầm coi phải làm sao mà ra khỏi cái đời sống lù mù, khổ nhục cô đơn này, thì thầy Phước làm việc trong một hãng rượu ở sau nhà hát, cũng là người ăn cơm tháng ở đây, tính tình vui vẻ, tuổi hơi cao, bước vô với bộ râu mép và bộ quần áo kaki mà sắc mặt vẫn vui tươi, lên tiếng chào chủ quán, nắm tay Chung, lấy khăn mù so lau đầu lau mặt, nhìn khách trong quán mà cười, rồi ngồi trước mặt Chung và lên tiếng nói:
Bữa nay trời mưa lạnh cho nên đói bụng quá. Nè nè, én, dọn cơm mau lên em, thầy chờ tôi lâu chưa thầy? Xin lỗi, tôi bị thầy Lý níu lại nói chuyện cù nhầy hoài cho nên xuống trễ. Thầy thầy khỏe không? Trời mưa uống ít xu rượu cho ấm nghe thầy.
Chung nghe nói thì lắc đầu, Phước lại mỉm cười và nói tiếp:
Hồi 5 giờ tôi xuống kho tôi chiết rượu, tôi uống một cốc rượu chát ngon khỏe quá, mà bây giờ bụng nghe bắt đầu lạnh rồi. Nè én, đông cho qua 5 xu rượu công si nghe ông em.
con én, nó bắt đầu nó đem rượu cho thầy Phước, rồi nó bưng cái mâm cơm nó để lên trên bàn. Chung cầm đũa ăn liền, Phước thì vẫn còn nhâm nhi uống rượu. Thình lình Phước lại lên tiếng hỏi Chung.
Nè thầy, tôi hỏi thiệt thầy nha, thầy có muốn làm giàu hay không?
Chung mỉm cười không đáp. Ở bàn gần đó có một thầy nói lớn.
Ê ông Phước, tôi trúng số độc đắc 40.000 rồi á, ông hay chưa?
Hay rồi, tôi mừng cho thầy, mai á phải đãi anh em một cái buổi tiệc ơi.
Phước nói xong quay sang nói tiếp với Chung.
Tôi hỏi thiệt chứ không phải là nói giỡn đâu, nếu mà thầy muốn làm giàu á, thầy đưa tôi chừng 2.000 đồng, tôi làm trong vài năm á, thầy sẽ có 10.000.
Chung nghe nói thì mỉm cười, trong túi của Chung chỉ có 8 cát bạc, làm sao mà tiền đâu mà đưa 2.000 đồng cho được. Phước ực hết ly rượu rồi cầm đũa ăn cơm, vừa ăn vừa nói.
Ơi, nghĩ lại tức quá, có dịp làm giàu nhưng mà mình không có sẵn vốn, cho nên tối ngày á cứ phải ngồi cạo giấy hoài. Nè thầy nghĩ coi, ông chủ hãng tôi đó, ông tử tế lắm, hồi xế đó ông biểu mấy thầy đó, ai có tiền mà đóng thế chân cho hãng 1.000 thì ông cho lấy rượu đem về bán, lấy thứ nào cũng được mà lấy bao nhiêu cũng được. Nếu mình có chừng 2.000, 1.000 á thì để thế chân, 1.000 á mình mướn phố làm cái tiệm buôn bán ít năm á là giàu lớn. Tôi biết bán rượu giá sỉ rẻ lắm, mình bán lẻ một lời một, lại tôi biết mấy hãng rượu bên Tây hết á. Mình lấy đỡ rượu của hãng tôi bán ít tháng kiếm vốn đi, rồi sau đó mình mua thẳng bên Tây mà bán sẽ còn lời nhiều hơn nữa. Hồi chiều á, mấy thầy ở trong hãng nghe ông chủ hỏi đó thì ai cũng im ru hết trơn á. Để có một mình máy chính sen đó, ông xin đóng thế chừng 5.000 lấy rượu bán. Ơi tuyệt, bỏ qua cơ hội tốt và uổng quá.
Chung nghe nói thì cũng cứ mỉm cười không nói tiếng nào hết, để cho Phước thông thả giảng giải cái cách khôn khéo trong nghề bán rượu. Chung ăn trước xong rồi uống nước và lấy dù mà đi về. Phước lại níu lại và lên tiếng nói.
Nè nè, khoan đợi tôi một chút rồi tôi về chung với. Để tôi ăn xong rồi hai anh em mình qua chợ cũ ăn trứng gà chân, rồi uống tách cà phê cho ấm rồi về chứ. Bữa nay tôi bao, tuy là cuối tháng nhưng mà cũng còn đủ tiền uống cà phê chứ.
Cảm ơn thầy, để bữa khác đi. Bữa nay trời ướt át quá, tôi thấy không có vui. Tôi tính đi bộ về, đi cho mau á, tự nhiên thì nó sẽ ấm, đâu có cần uống cà phê. Chung nói xong bước ra đường, lúc đó mưa đã dứt hột. Chung máng cây dù vào cánh tay lầm lũi mà đi về. Lúc đó vợ chồng của anh thợ tư đang ngồi chơi trên cái chõng tre trước hàng ba. Thấy Chung bước vô thì anh thợ lên tiếng nói.
Thầy hai về trễ khỏi bị mưa nha, tôi về sớm hồi chiều mắc mưa ướt lôi ngôi hết trơn á.
Hồi nãy tôi đi ăn cơm tôi cũng bị mưa, nhưng mà cũng lâm râm thôi, nhờ có cây dù cho nên cũng khỏi ướt.
Chung nói xong nhìn qua nhà của bà Phán, thấy một cánh cửa mở hé thì lên tiếng hỏi.
Ủa bà Phán, bà thường thức khuya, sao bữa nay tự nhiên bà đóng cửa sớm quá vậy?
Lúc này chị Tư mới xen vào và lên tiếng nói.
Tại bà Phán bà bị bệnh.
Ủa bà bệnh sao vậy?
Ta nói bị trời mưa ướt át nên bà nhức tay nhức chân. Hồi chiều bà nhức nên bà rên dữ quá. Cô hai đánh dầu, nãy giờ bà mới nằm êm được một chút á.
Nếu vậy để tôi qua tôi thăm bà một chút. Bà con chòm xóm, mình nghe người ta bệnh không lẽ mình làm lơ.
Chung nói xong móc cây dù trên cửa rồi bước qua căn nhà của bà Phán, đứng ngoài gõ cửa cầm cọp. Lúc đó cô Hương bước ra mở bét cánh cửa. Cô thấy Chung thì cô biến sắc mặt, nhưng mà trên nét mặt hiền từ của cô nảy một nụ cười hữu duyên và một cặp mắt thành thật. Chung cúi đầu thi lễ và nói.
Chào cô, tôi mới đi làm về. Nghe nói bà Phán ể mình cho nên lật đặt qua thăm bà.
Dạ cảm ơn thầy, mời thầy vô.
Cô đứng nép một bên cho Chung bước vào. Nhờ ánh đèn tỏa đăng để trên bàn chói sáng, Chung thấy bà Phán mặc quần áo trắng tươi, đang nằm trên bộ ván nhỏ có trải nệm gòn, lại có cái mền nỉ đỏ xếp để ngang qua bụng. Thì thầy bước lại cúi đầu chào và lên tiếng nói.
Thưa bà, nghe nói hôm nay bà khó ở. Vậy chứ bây giờ bà thấy sao, khỏe chưa? Cháu mới về cho nên qua thăm bà một chút. Bà Phán chỉ gật đầu chứ không cảm ơn. Dường như bà nghĩ cái phận sự của thầy Trung là phải thăm bà, cũng như vợ chồng của anh thợ tư thăm hồi chiều vậy. Bà thủng thẳng đưa tay chỉ cái ghế biểu Trung ngồi, rồi mới chậm rãi nói:
Tôi không có bệnh gì lạ hết á, chỉ có bệnh nhức mỏi thở nai. Tôi mang chứng bệnh ấy từ ngày tôi sanh con Thiên Hương. Hồi ông Phán tôi còn sanh tiền, ông ép tôi phải đi đốc tờ. Tiền thầy tiền thuốc mỗi năm tốn 500-700 đồng. Chờ chỉ tốn tiền mà hết bệnh thì tôi cũng chịu. Ngặt uống thuốc mười mấy năm trường, uống đủ thầy hết mà bệnh vẫn trơ trơ. Lúc sau này tôi ghét, tôi không thèm uống nữa. Tôi mua dầu chổi, dầu dạo, rồi biểu con Thiên Hương nó đánh cho tôi cũng xong. Bệnh nhức mỏi nó kỵ trời ướt ác. Hôm nay mưa dầm về, phần thì nhà cũ mà lại thấp, gạch trơn nước ỉ òm. Tại vậy nên bệnh mới phát lại. Từ năm ngoái tôi đã tính mướn một căn phố lầu mà ở cho cao ráo sạch sẽ. Con Thiên Hương nó cứ cãi tôi. Nó nói ở đây thanh tịnh, đi ở chỗ khác rầy rà, sợ tôi nghĩ không được. Thiên Hương, con đừng có cãi má nữa. Sáng mai kiếm một căn phố lầu đi. Mà phố lầu cũng phải lựa phố mới, chứ đừng có mướn phố cũ, nghe không con?
Cô Thiên Hương ngồi bên đèn mà thiêu mặt dài. Cô nghe bà dặn thì cô lên tiếng dạ. Dạ, nhưng mà cô ngước mắt nhìn mẹ, rồi lại đưa mắt nhìn Chung. Cặp mắt lộ vẻ ưu phiền, lo ngại, làm cho Chung biết là cô bối rối ở trong lòng nhiều lắm. Chung ở gần bà Phán hơn năm nay rồi. Thầy dư biết bà không có quê lợi gì hết, chỉ nhờ công lao của cô Thiên Hương mẹ con mới sống được. Tiền nhà, tiền chợ, cơm gạo, quần áo, tất cả đều do bàn tay thiêu với cái máy may ngày đêm chuyển động dưới 10 ngón tay dịu nhiễu của Thiên Hương để mà sản xuất. Trong lúc bà Phán nằm êm trên niệm trắng hay dựa ngửa trên gối bông, xăm xôi móng tay, vỗ về bàn cẳng, rồi hút thuốc điếu, sức dầu măng. Nếu phải dọn ở phố lầu, tiền mướn mỗi tháng đến mấy chục đồng bạc, thì chắc cô Thiên Hương phải ngồi tối ngày, phải thức sáng đêm, khòm lưng, trỏm mắt. Chung nghĩ như vậy thì tội nghiệp cho cô lắm, cho nên lên tiếng nói với bà Phán. Dạ thưa bà, ở phố lầu thì cao ráo sạch sẽ thiệt, nhưng mà tiền mướn đó mắc lắm, bằng 5-7 mướn ở phố này đó.
Ôi, mắc hay rẻ có nghĩa lý gì? Ở phố rẻ rồi tốn tiền thuốc thì cũng như mắc thôi. Ăn ở cần phải hạp vệ sinh. Ông Phán tôi hồi sanh tiền, ông trọng vệ sinh lung lắm. Bởi vậy ông ở phố 30-40 một tháng, không bao giờ ông chịu ở phố rẻ. Ăn uống cũng vậy, ông không chịu ăn cực. Ông nói phải ăn thức ăn mắc tiền mới có chất bổ, giúp cho mình sống lâu.
Chung muốn trả lời bà là bởi vì ông Phán giữ vệ sinh nhiều quá cho nên ông mới chết sớm, nhưng sợ lên tiếng thì sẽ bị mất lòng, bởi vậy Chung chỉ mỉm cười rồi đứng dậy và nói: Dạ thưa bà, thấy bà cũng được khỏe, nói chuyện vui vẻ, cháu mừng lắm. Thôi cháu xin phép bà để cháu về cháu nghỉ. Cháu kính chào bà và chúc bà mạnh khỏe. Bà Phán gật đầu chứ không nói lời cảm ơn. Chung cúi đầu chào bà, rồi chào luôn cô Hương và lui bước lại cửa. Cô Thiên Hương đứng dậy đi theo Chung để mà khép cửa. Chung bước ra ngoài rồi quay lại chào Thiên Hương thêm một lần nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tuy không nói tiếng nào hết, nhưng mà Thiên Hương hiểu Chung đang thương xót cái tấm thân cực nhọc của cô. Mà Chung cũng hiểu là Thiên Hương yêu cầu chứng nhận dùm cái lòng hiếu thảo của cô đang tận tụy cùng mẹ già nhà khó. Chung trở về nhà mở cửa đốt đèn, rồi thay bộ đồ tây mà hong cho khô để sáng mai bận đi làm nữa. Một mình hiu quạnh, Chung đi bách bộ trong nhà, đầu óc trống trơn, lòng lơ lửng. Một lát sau Chung nghe bên vách có tiếng của Thiên Hương nói:
Để ý con thoa dầu cho má nghe.
Rồi im lặng một lát, lại nghe Thiên Hương nói tiếp:
Má muốn uống sữa hay chưa? Con đi nước nóng, con nấu nước nóng rồi con khuấy sữa cho má uống rồi má ngủ nghe.
Tiếng của Thiên Hương trong ngần
lại ngọt liệm, làm cho Chung cảm xúc bồi hồi, nhất là mấy tiếng má khiêu gợi trí nhớ của Nhung, của Chung nhớ lại cái khoảng thơ ấu của mình, cái khoảng đời đầy yêu thương mà cũng đầy bi lụy. Chung khó chịu cho nên đóng cửa rồi lên giường mà nằm, mắt nhìn ngọn đèn dầu leo lét trên bàn và lòng nhớ lại những chuyện buồn vui trong dĩ vãng. Cha mình hồi trước cũng là một giáo viên dạy trường Gò Vấp, mỗi bữa đi dạy thì dắt mình đi theo để mình học tập. Lúc mình được 10 tuổi học lớp 3 thì cha mất, mẹ mình phải cực khổ, phải ra ngồi giữa chợ bán bánh bán trái để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con. Và bà thường khuyên là con phải ráng học cho giỏi, để tới chừng má già làm mà nuôi má. Mình ráng học để mà nuôi mẹ, mình thi đậu vào trường Sasolov, mẹ mừng rỡ vô cùng, để tất cả vào mình các hạnh phúc tương lai. Nhưng mà rủi thai, còn không mấy tháng nữa mình thi bằng thành chung thì mẹ lại nhúm bệnh mà chết, không đợi mình làm để mà nuôi mẹ. Mất chí hướng, mình khủng hoảng tinh thần, nhờ có vài ông bạn thân của cha an ủi giúp giùm cho nên mình mới học được thành công. Mà thành công để làm cái gì đây? Cha mẹ còn nữa đâu để mà nuôi. Chớ chi nếu mẹ còn, ví dầu với cái số lương 25 đồng, mình phải cực khổ như cô Thiên Hương mình cũng vui với cái sự tận tụy cùng mẹ già nhà khó. Bây giờ thì mình không còn được hưởng cái vui thảo thuận, mà với cái số phận nghèo hèn, mình cũng không nếm được cái chút mùi cao quý. Thế thì đời mình không có mục đích, sự sống của mình là để nuôi dì hai quán cơm, nuôi bà chủ phố, nuôi tiệm may áo, nuôi thợ đóng giày. À, vậy mà người ta nói loài người khôn hơn cả muôn loài, khôn để mà cực khổ, khôn để mà làm mọi. Bên vách lại nghe tiếng Thiên Hương lên tiếng nói:
"Sáng mai con mua hộp gà để mỗi bữa má ăn cho bổ nghe."
Tiếng nói trong ngần và ngọt xớt đó làm rung động tâm hồn của Chung. Chung suy nghĩ cô Thiên Hương còn khổ hơn mình nhiều, mà cô không phiền trách, cô vẫn vui vẻ như thường. Như vậy thì mình buồn cái gì? Hay là mình cậy mai mối xin cưới cô Thiên Hương, rồi sẽ hiệp sức với cô để lo nuôi bà Phán. Cô Thiên Hương đẹp đẽ, dễ thương, được lắm. Ngặt bà Phán nghèo mà bà lại ưa lên giọng cao kỳ. Có một bà mẹ vợ như vậy chịu làm sao cho nổi. Thôi thôi, cứ ở một mình cho yên thân. Nghèo cưới vợ làm cái gì? Kéo thêm một người con gái vào vòng cực khổ với mình, làm như vậy không phải là quảng đại. Để mình lo lập thân đã, lo cho có nhiều tiền bạc, lo cho có địa vị cao sang rồi lúc đó sẽ tính sao. Không nên cưới vợ gấp. Được giàu sang rồi thì thiếu gì vợ khôn ngoan, đức hạnh, vui vẻ và đẹp. Chung tuổi còn trẻ, trí còn mạnh, tự nhiên lo ít vui nhiều. Bởi vậy suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu buồn ngủ, tắt đèn bỏ mùng mà ngủ liền. Chung ngủ một giấc cho đến sáng bét mới thức dậy, nhớ lại bữa nay là ngày lãnh lương, lại thấy mặt trời mọc chói nắng trên ngọn cây chiếu sáng thì trong lòng vui vẻ. Chung rửa mặt, gỡ đầu, rờ thử bộ đồ tây hông khô hồi hôm, thì tay áo đến ống quần đều khô, thầy mới bận vô, rồi khóa cửa xách dù mà đi làm việc, đi bộ giống như mỗi bữa, mặc dầu trong túi còn tới 8 cát bạc. Và cũng như mỗi bữa, Chung ghé tiệm cà phê kêu một tô hủ tiếu 3 xu, một dĩa thịt bò kho 2 xu, một tách cà phê lớn 2 xu với 1 xu bánh mì. Ngồi đợi đồ ăn, Chung nghe mấy thầy ăn chung quanh bàn luận việc xổ số ngày hôm qua. Chung móc bóp mở ra coi, thì thấy tấm vé số của mình mua vẫn còn trong bóp, xếp nhỏ để chung một ngăn với giấy thuế thân. Tính để vô nhà in rồi sẽ kiếm nhật trình mà dò, và vái thầm trong bụng cho trúng chừng 100 đồng để mua quần áo thêm mà mặc. Ăn lót lòng xong rồi, bụng no cành, trí phơi phới, Chung mới chống dù đi xuống nhà in. Chung bước vô cửa thì đồng hồ chỉ 7:30, mấy thầy đã tới trước rồi, ông chủ ở trong phòng riêng đang ngồi trong đó. Chung cất dù và kéo ghế ngồi ở bàn viết của mình. Thầy Đề ngồi đối diện với Chung, người trọng tuổi, tóc bạc hoa râm, kêu Chung mà lên tiếng hỏi:
"Thầy Chung, hôm trước tôi thấy thầy có mua giấy số, vậy mà thầy có trúng được số nào hay không?"
"Dạ, tôi chưa dò."
"Sao thầy tỉnh bơ vậy? Hồi chiều hôm qua tôi mua giấy dò số của sắp nhỏ nó bán, đem về dò liền. Tôi mua tới 5 số mà dò trật lắc hết trơn. tôi sợ dò số của sắp nhỏ bán đó họ in không có đúng. Sáng mai này tôi đi sớm mua nhật trình mà dò lại, đúng là trật thiệt. Năm số mà không trúng được số nào hết trơn, xui quá xui. Nếu không cho trúng độc đắc thì cho trúng vớt chừng 5.000 hay trúng chừng 1.000 còn dễ chịu. Đâu đâu còn vé số của thầy đâu, thầy lấy ra dò thử coi, rồi tôi có sẵn nhật trình đây nè.
Chung đứng dậy mở bóp lấy tờ vé số ra, rồi đi vòng lại bàn của thầy Đề, vừa đi vừa đọc số ở trong giấy số của mình. 3, 5, 8, 6, 2.
Hả? 35.000 mấy? Thầy đọc lại thử coi.
35.862.
Ô, mèn ơi! Thầy trúng độc đắc rồi, đâu, thầy đưa coi coi.
Chung nghe nói thì cũng tái mặt, rung tay, cầm chặt tờ giấy số mà để trên tờ nhật trình để dò. Thật quả là Chung đã trúng số độc đắc đến 40.000 đồng. Thầy Đề lúc đó la lớn:
Anh em ơi, thầy Chung trúng số rồi, thiệt là có phước quá.
Mấy thầy ở trong nhà in đều xúm lại coi. Ông chủ cũng xô cửa phòng bước ra. Chung đứng tần ngần, mặt tái xanh, tay chân run rẩy. Ông chủ lấy tờ giấy số dò với số ở trong nhật trình, rồi ông gật gù nói:
Đúng rồi, tôi có sẵn tờ nhật trình tay ở trong phòng tôi đây. Anh Chung đi theo tôi vô dò một lần nữa cho chắc ăn coi.
Ông chủ đi trước, mấy thầy kéo Chung đi theo. Rõ ràng tờ nhật trình của Tây cũng ghi số độc đắc là 35862, giống như số của Chung. Ông chủ bắt tay chào chúc mừng cho Chung, rồi kéo ghế biểu Chung ngồi, rồi ông mới nói:
Trúng số độc đắc tới 40.000 á, không phải lãnh số tiền lớn đó được, mà thầy để cái giấy số trong túi đó, tôi sợ coi chừng nó cũng hơi bất tiện đó. Vậy thầy cứ để tôi cất giùm trong tủ sách cho thầy, rồi bữa nào mà muốn đi lãnh tôi dắt thầy đi lãnh. Tôi sẽ làm cái biên lai nhận lãnh cái giữ dùng cái vé số này cho thầy, còn tôi đưa cho thầy cắt cái biên lai mà làm tin trả lại đó. Ở đây cả nhà in ai cũng biết thầy trúng số độc đắc, tôi không có đọt được của thầy đâu mà thầy ngại. Sở dĩ tôi làm như vậy đó là tôi muốn giữ gìn cho thầy là cái người mà tôi coi giống như em út trong nhà thôi, thầy đồng ý không?
Chung đồng ý và lên tiếng cảm ơn. Ông chủ mở tủ sắt mà cất tờ giấy số và làm cái biên lai giao lại cho Chung và lên tiếng nói tiếp:
Thầy gặp phước lớn, tôi muốn cho thầy hưởng liền bây giờ. Để tôi biểu người giữ tiền phát lương cho thầy và cho mượn trước 500 đồng. Bữa nào lãnh giấy số rồi trả lại. Thầy lấy tiền rồi về đi chơi đi. Thầy thông thả muốn nghỉ chơi tới chừng nào cũng được. Chơi tới chừng nào đã thèm muốn làm việc thì cứ trở lại đây. Còn cái cách mà để xài cái số tiền 40.000 á, nếu mà thầy có cái gì bối rối đó thì cứ hỏi tôi để tôi sẵn lòng tôi chỉ cho.
Chung nói lời cảm ơn ông chủ rồi mới đi theo thầy giữ tiền ra ngoài để mà lãnh tiền. Thầy thợ trong nhà in vây theo Chung mà chúc mừng. Phóng sự viên các tờ báo hay tin cũng tìm đến chụp hình và tra cứu tính tình lai lịch của Chung. Chung lấy làm khó chịu cho nên lãnh lương và mượn 500 đồng bạc xong thì xách dù nhảy lên xe kéo mà đi, hứa đến chừng lãnh bạc rồi sẽ đãi anh em trong sở một cái bữa tiệc. Chung ngồi cho xe kéo chạy nhưng mà không biết đi đâu. Chú kéo xe cũng bất nhân, chú cũng không thèm hỏi trước hỏi sau, cứ cong lưng chạy riết xuống mé sông rồi chạy quanh qua phía tây mặt, bộ muốn đi qua Khánh Hội hoặc là vô ông lãnh. Chung thấy sông rộng, thấy khói tàu thì giật mình, lên tiếng hỏi: Ủa, chú kéo tôi đi đâu vậy? Lúc đó ông Sa Phu mới ngừng xe lại và lên tiếng hỏi:
Vậy chứ thầy muốn đi đâu?
Chung ngẫm nghĩ thì cũng không biết đi đâu để mà trả lời. Thầy nhớ thầy mới lãnh tiền, như vậy trước hết phải lo trả tiền cơm cho dì Hai Phì Lũ, cho nên biểu người kéo xe quay trở lên đường Ô Mai. Dì Hai Phì Lũ lúc đó đi chợ mới về, đang ngồi tính tiền. Dì thấy Chung bước vô thì chưng hửng lên tiếng hỏi:
Ủa, giờ này sao thầy bỏ sở mà đi chơi à?
Thì đi trả tiền cơm.
Ê, gấp dữ hồn à, trưa hay chiều lại ăn cơm rồi trả cũng được nè. Thỏ này kỳ cục quá, ăn đi.
Chung không nói gì, móc bóp lấy tờ 10 đồng bạc đưa cho dì và lúc này mới nói, mới lãnh lương cho nên đem trả phước cho dì cho rồi. Nè Luân Diệp, cho dì biết tôi không có ăn cơm ở đây nữa.
Ây à, ngõ có làm cái gì cho thầy phiền hay sao mà không ăn cơm lẽ chứ?
À, đâu có, tôi đâu có phiền cái gì đâu. Ăn cơm ở đây hơn năm nay, dì tử tế quá, tôi mang ơn dì nhiều chứ. Tôi không ăn cơm nữa là bởi vì tôi nghỉ làm việc, không có làm việc nữa.
Hay sao lại không làm việc bộ? Thầy tính về lục tỉnh hay sao á?
Thì cũng có thể, nhưng mà không biết chừng đâu. Có thể tôi ở Sài Gòn, hoặc là đi chỗ khác cũng chưa tính nữa.
Hay như thôi, làm nhà in á thì kiếm sở khác mà làm.
Dạ thì để từ từ coi. Lúc đó Chung thấy con Én ở trong đi ra, Chung móc túi lấy một đồng bạc mà cho nó, rồi từ giả dì hai mà đi, bởi vì xe đang chờ ở ngoài. Dì hai đi theo nói nho nhỏ,
thầy hai, dù thầy mất cái sở làm á, thầy cũng cứ lại đây ăn cơm ha, chừng nào kiếm được cái chỗ làm khác rồi trả tiền cơm cũng được, thầy đừng có ngại chi hết. Ây à, ngọ không phải như người ta đâu à.
Lòng tử tế của dì hai làm Chung cảm động nhiều lắm. Chung đứng nhìn dì rồi mới thủng thẳng đáp, ở đời đó, khi mà gặp chuyện đó mới biết ai tốt ai xấu. Cháu cảm ơn dì nhiều lắm. Mấy lời dì nói đó không bao giờ cháu quên đâu. Nhưng mà cháu nghĩ làm không phải là tại người ta đuổi, mà tại vì cháu có chuyện riêng. Rồi từ từ rồi dì sẽ biết. Thôi cháu chào dì. Lâu lâu cháu sẽ ghé lại để mà thăm dì nha.
À, nhớ ghé thăm ngọ ha.
Chung cúi đầu chào từ giả rồi bước lên xe kéo, biểu chạy vô đường La Grande, lối Mã Thánh Gẫm. Chung tính về nhà mà tránh những lời chúc mừng hoặc phỏng vấn, lại cũng về nằm suy nghĩ về tương lai, vì tình cờ mà có tới 40.000 đồng. Cái tài sản đó lớn quá, làm cho Chung cứ phập phồng, hồi hộp. Chẳng dè xe ngừng, Chung leo xuống trả tiền xe, rồi quay lại thì thấy người bạn học là Điểu, tức là Đằng Vân, chủ bút nhật báo ở trong hàng ba căn nhà của mình, bươn bả đi ra, ôm cứng lấy Chung, mỉm cười và nói,
bạn chí thân của tôi hay bạn trúng số độc đắc, tôi mừng quá. Tôi lạc đặt tới nhà in để mà chúc mừng cho bạn, thì người ta nói bạn về rồi, chỉ nhà cho tôi biết. Tôi bắt xe nó chạy lên đây, tôi hỏi thăm thì biết là bạn chưa về. Nãy giờ tôi chờ ở đây dữ quá, bạn thiệt là có phước, tôi mừng lắm à.
Dạ, tôi cảm ơn anh. Anh em cách nhau mấy năm, anh được cao quý mà không có quên cái tình đồng sông. Cảm ơn anh nhiều lắm. À, mời anh vô nhà, vô để biết cái bề ăn ở của một thầy ký. Lương mỗi tháng 25 đồng anh. Đằng Vân đi theo Chung vô cửa, vì Đằng Vân hồi nãy lại kiếm, đã có biết Chung mới trúng số 40.000. Bởi vậy đàn bà ở dãy phố này cũng áp lại hỏi thăm mà mừng. Vợ của anh thợ tư và bà chủ phố đều có mặt. Cô Thiên Hương cũng lấp ló trong cửa mà nhìn, duy chỉ có bà Phán nằm im, bà không cho thấy. Chung vui vẻ cảm ơn mấy người đến chúc mừng rồi mở cửa mời Đằng Vân vô trong nhà. Chung lên tiếng nói với Đằng Vân, nè anh thấy nhà cửa của tôi đó thì nó vậy thôi, có cái giường để ngủ, cái bàn với hai cái ghế để ngồi viết hay đọc sách, rồi một cái đèn dầu, một cái bầu nước lạnh, một cái ly, một cái rương đựng quần áo, mà cái rương này sắm từ hồi đi học lận đó.
À, đó là cái bề ăn ở của bậc hiền nhân quân tử, thầy Nha Quyên ngày xưa, với một gói cơm và một bầu nước mà thầy cũng vui. Bởi vậy người ta mới tôn thầy lên tới cái bậc A Thánh. À, bạn vui sống trong căn nhà như vậy, bởi vậy ngày nay mới may mắn trúng số độc đắc. Thôi bây giờ tôi biết nhà bạn rồi, tôi mời bạn đi ra nhà hàng uống rượu và ăn cơm với tôi luôn nha. Bởi vì tình anh em tôi nhất định sẽ đãi bạn để mà mừng cho bạn trúng số. Nè đi đi, đi với tôi, không có được từ chối nha.
Xin lỗi tôi mệt quá.
Không có được, phải đi với tôi sẽ có cách làm cho bạn hết mệt. Trúng số độc đắc phải vui chơi một bữa chứ, nằm một mình trong nhà là nghĩa làm sao. Tôi đãi bạn mà có cái gì đâu mà ngại.
Đằng Vân cứ theo ép mãi và mời hoài, Chung không thể từ chối được, lại cũng muốn dò thử nhân tình thế thái, cho nên cuối cùng phải lấy nón đội lên mà đi với bạn, trên tay còn mắc cây dù cán tre, là người bạn đồng ưu cộng lạc trót mấy năm trời. Mặc dù bữa nay ánh nắng chói lòa, nhưng mà Chung cũng giống như Tống Hoàng ngày xưa, không quên bần tiện chi giao, đem theo cho biết nhà hàng, cho thấy yến tiệc. Lúc Chung khóa cửa thì Đằng Vân lên tiếng hỏi,
ủa, trời nắng mà bạn đem dù theo làm cái giống gì vậy?
Trời đất thì đâu có biết chừng, mưa nắng nó cũng bất chợt lắm.
Âu và mưa thì có xe kéo lo gì, ở Sài Gòn đi chơi mà xách dù theo lỉnh kỉnh coi không được.
Có gì đâu mà coi không được.
Thì nó trở thành nhà quê đi chợ chứ làm sao.
Ở ngoài quê nhưng mà ở trong khôn thì mới quý. Thôi để tôi làm nhà quê đi chợ một bữa chơi nha.
Cô Thiên Hương đứng giữa cửa, cô nghe lời qua tiếng lại như vậy thì cô mỉm cười, còn mấy chị đàn bà thì túm lại với nhau sầm xì, trong lúc Chung với Đằng Vân ra đường kêu xe mà đi. Cái câu mà phú quý đa nhân hội, bần cùng thanh thích ly, câu này không phải là lời dạy của bậc thánh hay bậc hiền, có lẽ là lời than của một nhà nho chán ngán, phiền nhân tình và buồn thế tục. Nhưng mà cái câu này lại hợp với tình cảnh của Chung lúc trúng số. Lúc nghèo, lương mỗi tháng 25 đồng, ở phố hèn, ăn cơm quán, thì không ai thèm đối tưởng, bạn thân cũng ngó lơ. Bây giờ giàu rồi, ai cũng muốn làm thân và ai cũng trọng mình. Đằng Vân đem Chung ra nhà hàng lớn ở đường Catinat, tính đãi cho long trọng. Đi ngang nhà của Lợi, ghé cho Lợi biết và bắt Lợi đi theo. Từ tiệc rượu khai vị cho đến bữa cơm ban trưa, Điểu và Lợi đấu nhau làm cho Chung cũng vui luôn. Nhắc lại những chuyện thơ ngây hồi nhỏ ở trong trường, rồi bài cách ăn ở sung sướng cao sang cho Chung biết. Tuy là Điểu mời ăn cơm, nhưng mà ăn uống xong rồi thì Lợi lại trả tiền. Điểu thì cũng làm bộ dành trả, làm mặt giận cũng móc bóp ra, nhưng mà móc ra hơi chậm chạp để cho Lợi trả tiền, rồi làm bộ nhún vai và nói,
thôi mày dành trả tiệc này thì thôi để tao đãi cách khác.
Điểu và Lợi không muốn rời Chung, cho nên ra khỏi nhà hàng thì kiếm cách mời Chung lại một khách lầu 3 tầng ở đường Kinh Lấp, mướn một căn phòng thượng hạng, rồi mới sai bồi đi mời cô Bảy Bồn Kèn, là một ca nhi nổi tiếng du dương với nhan sắc kiều diễm, đặng ca nam Lý Quế cho Chung giải khuây. Thổ này ăn uống cực khổ, chưa nếm thú vui, chưa gần sắc đẹp, Chung chẳng khỏi chóa mắt phỉ lòng, lại thêm hơi rượu ngon phừng phừng và nụ cười khiêu gợi làm cho Chung mê mẩn, quên cách làm lơ của bạn lúc trước mà cũng quên đi cái nghèo khổ của mình từ nhỏ. Chung sụi lơ để cho hai ông bạn đẩy xô bưng bợ sắp đặt giùm cuộc đời mới cho mình. Hai người bạn của Chung đã có sẵn 500 đồng bạc trong túi, thì chiều mát dắt Chung đi may quần áo, mua vài nón, rồi mời vô chợ lớn ăn cơm, và hai người khuyên Chung nên trả phức căn phố xấu xa cũ thấp đó đi, mướn một cái phòng nơi khách lầu mà đỡ ít bữa, đặng mướn hoặc mua một tòa nhà thật là vui vẻ, tươi mát, rồi sau đó sẽ sắm bàn ghế tủ giường, dọn mà ở cho khỏe khoắn tấm thân, được Phật trời phò hộ cho nên đã giúp cho mình được giàu sang sung sướng. Chung nhận cái lời khuyên đó không phải là lời suối bậy, thầm nghĩ lúc nghèo nàn thì ráng chịu cực đã đành, bây giờ có tiền rồi dạy gì mà không dám ăn xài, phải vui chơi cho sung sướng tấm thân, phải lên mặt cho người ta hết khinh rẻ, của trời cho thì mình phải hưởng, hưởng cho thật thỏa thích mà trừ đi cái cực hồi lúc nghèo, giàu xài cách nào thì cũng không làm sao hết được 40.000 đồng bạc, đâu mà sợ. Đêm hôm đó, Chung theo hai người bạn ở khách lầu mà giỡn qua thưởng nguyệt, nhậu rượu, nghe ca, vui say tới sáng, rồi Chung mới nhờ Lợi đi kiếm nhà mua giùm và nhờ Điểu đi đặt giường đặt tủ. Chung lấy chìa khóa mà giữ cái phòng thượng hạng mình đã mướn, rồi mới từ giã hai người bạn đặng về lo trả phố dọn đồ. Chung ở trên xe kéo bước xuống, biểu Sa Phu ngồi chờ, rồi xách cây dù cán tre xăm xăm đi vô trong phố. Chung thấy bà chủ với chị Tư đang đứng nói chuyện thì giở nón chào. chị tư thợ lên tiếng nói.
Thầy hai trúng số, chắc thầy bỏ bà con xóm này mà đi ở chỗ khác. Tánh thầy vui vẻ bãi vui, ở đây bà con lớn nhỏ ai cũng mến hết á. Thầy đi á thì bà con buồn lắm.
Mấy lời đó làm cho Chung cũng cảm động. Chung đứng suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Dạ đúng, chắc là tôi sẽ mua nhà mà ở cho nó rộng rãi. Nhưng mà tôi cũng mến bà con xóm này lắm, là những người đã từng biết tôi cái lúc mà tôi nghèo. Bởi vậy tôi cũng không nỡ bỏ dứt đâu. Vậy tôi xin bà vui lòng để tôi mướn luôn căn phố nha, để lâu lâu tôi về chơi với bà con được không?
Thầy hai muốn thì cứ ở đó, tôi có cớ chi đâu mà đuổi thầy được.
Chung mở bóp lấy 5 đồng bạc mà trả tiền phố tháng vừa qua, thầy lại đưa thêm 60 đồng nữa và nói. Vậy thì tôi xin phép tôi trả trước cho bà 1 năm tiền phố nha. Tôi trả trước là bởi vì tôi sợ cuối tháng bận công việc hay là đi khỏi đó, thì trả tiền phố trễ nó mít lòng bà lắm.
Chàng ơi, có sao đâu mà thầy ngại. Tháng này về không được á thì tháng sau thầy về thầy trả, mất mát gì đâu sợ.
Tuy là bà nói như vậy nhưng mà bà cũng vui vẻ lấy tiền mà về, nói là về rồi biểu trẻ cầm biên lai lại cho Chung. Chung mở cửa bước vô nhà, đứng ngắm nghía một hồi rồi mở rương lấy bộ quần áo tốt hơn hết thay vào và mặc, mở mùng xếp để vô trong rương, rồi mền gối cùng áo quần cũ. Thầy cuốn chiếu lại rồi bưng cái rương để lên trên giường. Thầy chồng mấy cuốn sách có thứ tự trên bàn và để đèn, ly cũng như bầu nước dựa bên đó. Còn riêng cây dù, Chung nghĩ không cần đem theo nữa cho nên móc dựa vách, tính để lại, móc rồi đứng ngó cây dù mà cười. Lúc đó đứa ở của bà chủ phố đem biên lai lại, Chung lấy bỏ vô trong bóp, rồi mới đội nón bước ra ngoài mà khóa cửa. Chung thấy chị Tư đang ngồi trước nhà thì mới bước vô nói. Chị thợ, chị cho tôi gửi nhà cho anh chị coi chừng giùm nha. Tôi gửi luôn cái chìa khóa lại cho chị nè, sợ bỏ trong mình rồi nó lu bu cái nó mất đi. Tôi chúc anh chị mạnh giỏi. Tới chừng ảnh về á, chị nói giùm là tôi gửi lời thăm ảnh nghe chị.
Tôi cũng chúc thầy hai mạnh giỏi nghe. Thế ít bữa về chơi một lần nghe không thầy hai?
Chung gật đầu giao chìa khóa cho chị rồi mới bước qua căn nhà của bà Phán. Thầy thấy cửa đóng, thầy mới quay trở lại nói với chị thợ Tư. Tôi muốn vô để mà từ giả bà Phán, nhưng mà thấy cửa đóng rồi chắc bà nghỉ rồi hả chị?
Không, bà Phán với cô hai ở phía sau á, thầy kêu cửa thì cô hai ra chứ gì.
Thôi tôi nghĩ cô không nên làm rộn cổ. Tôi nhờ chị nói giùm là tôi kính lời thăm bà Phán với cô hai nghe chị.
Thầy ngại á, chứ thầy ghé thì cô hai vui lắm.
Chị nói gì sao vui?
Tôi coi á, ý cô hai có tình với thầy lắm, có tình lâu rồi, chứ không phải mới bây giờ. Bộ thầy không để ý hay sao? Cô được lắm là thầy hai à.
Nhưng mà bà Phán bà khó quá chị ơi. Bà làm cao quá, tôi thấy bà tôi cũng sợ, thiệt tôi cũng không dám nữa. Chung nói xong rồi mới từ giả ra xe mà đi, bên tai vẫn còn văng vẳng mấy lời cô hai có tình ý với thầy lắm của chị thợ Tư vừa mới nói.
Cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mãi khi chết rồi trở về cát bụi, giàu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ chào. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao.
Kính thưa quý vị vừa nghe phần 1 của truyện ngắn Hai Kỳ mang tựa đề Thầy Chung Trúng Số, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mời quý vị nhớ đón nghe phần kết vào ngày mai. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.
Sống trên đời này tựa phù du, có đi rồi lại mất. Cuộc sống mong manh nhắc ai đổi trắng thay đen, nào người sang giàu từng vì tham tiền.